Bảy La Mã. Khai thị Phật thất tại chùa Linh Sơn năm Mậu Ngọ, lần thứ hai. Tư Thục Điền Kế Nghiêm kính ghi, đệ tử Ngô Bích Hà giảo đính. Tạp niệm giai thị bình tố tội, nhược bất tạo nghiệp niệm bất sanh, tùng kim thiết mạc tái tạo nghiệp, nhất tâm bất loạn tự nhiên thành. Tạp niệm là tội ngày thường, nghiệp như chẳng tạo niệm đường nào sanh. Từ nay chẳng tạo nghiệp trần, nhất tâm bất loạn quả thành tự nhiên. Phật thất đã đến ngày thứ năm. Tôi đã nói chỉ cần chiếu theo phương pháp đã giảng trong ngày thứ nhất mà tu tập, nhìn chung ít nhiều có tiến bộ dần dần. Tính từ hôm nay chỉ còn có hai ngày nữa thôi, chúng ta chỉ cầu nhất tâm, không cầu gì khác. Đa số mọi người chẳng hiểu tâm là cái gì. Học Phật chỉ cần hiểu được chữ tâm này thì công phu mới chẳng uổng lầm. Có thể nói là mọi người tu hành nhiều năm nhưng vẫn chưa hiểu rõ chữ tâm này, nên hôm nay tôi nói cho quý vị nghe ý nghĩa của chữ tâm để quý vị dụng công nơi tâm. Tâm ở đây hoàn toàn chẳng phải là dục đoàn tâm, quả tim thịt, chẳng phải là vật gì, chẳng phải là trái tim thuộc trong ngũ tạng lục phủ. Như vậy nói tới cùng, tâm là gì? Từ xưa đến nay ai cũng chẳng thấy, ai cũng chẳng tìm được nó. Chỉ người chứng quả mới hiểu rõ mà thôi. Hễ hiểu được tâm thì chứng quả. Người đến giảng khai thị hôm nay cũng chỉ nói những điều tạm diễn tả tâm để mọi người tự suy nghĩ lấy. Một khi tôi đã nói ra, mọi người nên tin tưởng. Nếu chẳng tin thì đành chẳng có cách nào. Những điều tôi sắp nói rất bình thường nhưng rất khó thực hiện, bởi nó là pháp khó tin dễ hành vậy. Tâm chính là ý niệm của mỗi người tự phát khởi. Tâm nghĩ đến điều gì thì liền khởi ý niệm về điều đó. Nếu bảo kẻ này tâm tốt, kẻ kia tâm xấu thì cũng là nói về ý niệm của người đó. Ý niệm đó gọi là tâm. Câu nói này đối với người đã học Phật mấy năm thì khó mà nói là chẳng hiểu được. Tâm ấy chẳng thấy được, chẳng sờ được, nhưng tự mình chẳng lẽ không hay biết hay sao? Bởi thế, người ta tu hành chính là tu ngay nơi ý niệm này. Quý vị nên nhớ kỹ, làm thế nào để tu nơi ý niệm? Muốn hiểu rõ cách tu thì trước hết phải hiểu rõ ý niệm đã. Trong những ý niệm của con người, không có được một ý niệm tốt mà toàn là vọng niệm, tạp niệm. Vọng niệm không có gì là chân thực, đều là giả dối cả. Tạp niệm là ý niệm chẳng sạch sẽ. Tịnh rồi lại tạp ư? Nói khái quát, ý niệm của chúng ta toàn là tạp loạn, hư vọng, toàn là chẳng đúng. Quý vị có biết trong một ngày chúng ta khởi bao nhiêu ý niệm không? Xin nói cho quý vị hay, quý vị xem đây. Trong khoảng thời gian búng ngón tay thật ngắn ngủi này đây, nói không sai cho lắm là quý vị có gần cả trăm mấy mươi ý niệm, nhanh như vậy đó. Mà một ngày từ sáng đến tối chẳng ngừng. Nói cho quý vị hay là quý vị chẳng có ý niệm nào cầu thành Phật cả. Quý vị nghe vậy tin hay chẳng tin? Có vị nghe tôi nói lời này liền tin ngay. Ai chẳng tin lời tôi, người đó chẳng tin Phật pháp. Vì sao vậy? Lời tôi vừa nói đó đâu phải do tôi đặt ra, mà đều là những điều được nói trong kinh. Ai không tin Phật pháp thì học Phật cách nào, làm sao thành tựu được? Học Phật phải thờ ai làm thầy? Phật chính là thầy. Làm theo đúng lời Phật dạy ắt sẽ thành công, chẳng tuân theo thì chẳng cách nào thành công được. Từ sáng đến tối ý niệm phát khởi chẳng ngừng, nhiều như thế đó, chẳng ai nắm giữ được những ý niệm này, mà những ý niệm được phát khởi đó đều là những ý niệm xấu xa cả. Dù có ý niệm xấu như vậy, nhưng có thể là chúng ta chẳng nói lời xấu, cũng như không làm điều gì xấu. Rõ ràng trong tâm nổi lên chủ ý xấu, chẳng nói lời xấu, chẳng làm điều gì, nhưng chủ ý xấu vẫn có ảnh hưởng. Nhà Phật gọi là chủng tử. Đây là cách nói ví dụ, chứ chẳng phải thực sự là gieo hạt giống xuống. Một khi ý niệm khởi lên, nó sẽ in bóng vào tâm. Hình bóng của ý niệm được in vào tâm đó gọi là chủng tử. Quý vị nghĩ xem, có những sự việc đã lâu năm, chợt nghĩ đến thì những điều mình nghĩ đến đó liền tái hiện. Những điều mình nghĩ đến đó chẳng hề giảm mất, chúng đều được chứa trọn trong tám thức điền, cả vạn vạn năm chẳng bị tiêu diệt mất. Dù cho mình có bận tâm hoặc chẳng quan tâm gì đến chúng, hình ảnh của chúng vẫn tồn tại trong tâm mình. Những gì mình mơ thấy trong giấc ngủ chính là những hình ảnh này. Đến lúc chúng ta lâm chung, những hình ảnh trong tâm sẽ hiện ra ngoài, tạo thành ý niệm. Khi lâm chung vào lúc tối hậu, khi ý tưởng mình chấp vào đâu, nó sẽ dẫn mình theo đi đầu thai nơi đó, lại trở vào trong lục đạo luân hồi. Nói là lục đạo luân hồi, nhưng thật ra chỉ có ba đường dưới. Chúng ta khởi tâm, tâm người không có, tâm trời cũng không, thì đương nhiên là khởi tâm tam đồ. Tâm này phát khởi ra sao? Chúng tôi chẳng đề cập đến chuyện từng làm điều xấu, mà chỉ luận về tâm. Dạy mọi người giữ giới, mọi người không giữ, hoặc giữ giới nhưng toàn phát khởi ý niệm phạm giới. Do phạm giới, tâm này phải đọa trong tam đồ, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Nếu tạo thành hành động, tạo nghiệp, thì thời gian thọ khổ dài thêm một phần, tội lớn thêm một phần. Chẳng tạo thành hành động, chỉ khởi vọng niệm còn chưa tạo nghiệp, thì tội ít hơn một phần, thời gian thọ khổ ngắn hơn một phần. Trước hết, phải phân biệt hiểu rõ điểm này. Học Phật tu hành những gì? Tu hành chính là tu ý niệm này. Có người nói, tôi chẳng khởi ý niệm lớn, chẳng nói gì, còn chẳng thấy mình đang giác ngộ những ý niệm của chính mình khởi lên, thì còn cái gì để tu nữa đây? Chẳng có một ai không hề khởi lên một ý niệm nào cả. Đến ngay bậc đẳng giác Bồ Tát vẫn còn khởi niệm nữa kia. Vô niệm chính là không vọng niệm, không tà niệm, chứ hoàn toàn chẳng phải là không có ý niệm nào. Điều này vị nào xem kinh nhiều cũng đã thấy rõ rồi. Nếu không có ý niệm thì trở thành gỗ đá. Quý vị tu thành gỗ đá để làm gì? Chẳng qua tu học là để biến đổi ý niệm. Biến đổi như thế nào? Chẳng khiến người khác khởi vọng niệm, chẳng khiến người khác tạp loạn. Chẳng khiến người khác khởi vọng niệm nghĩa là chỉ có ý niệm thanh tịnh, trong sạch. Điều này trong kinh có nói đến. Ai đọc chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông trong kinh Lăng Nghiêm ắt sẽ hiểu câu tịnh niệm tiếp nối, nghĩa là khiến cho ý niệm thanh tịnh được liên tục chẳng gián đoạn. Người nào loạn niệm tiếp nối, mình tu hành sao cho tịnh niệm tiếp nối. Thế nào là tịnh? Tịnh là thuần một ý niệm, không tạp loạn, chẳng có bảy thứ tình cảm: mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, sợ, chẳng có giết, dâm, trộm, chẳng có tham, sân, si. Chẳng có những điều ấy thì ý niệm thanh tịnh. Quý vị thử nghĩ xem, nếu ý niệm chẳng tạp loạn thì chẳng phải là thanh tịnh hay sao? Không kể bọn mình ra, ngay cả hàng địa thượng Bồ Tát còn chưa đạt được ý niệm thanh tịnh, nói chi là bọn mình. Chúng ta không có ý niệm thanh tịnh thì phải làm thế nào đây? Ai có thể triệt để thực hiện được điều này? Chỉ có mình Đức Phật. Ý niệm của Đức Phật hoàn toàn thanh tịnh. Chỗ nào mà mọi bất tịnh đã hoàn toàn trừ khử thì chỗ đó chính là thế giới trang nghiêm của Phật, tức là tịnh độ. Kinh Nhân Dương Hộ Quốc chép: Tam hiền thập thánh còn trụ trong quả báo, chỉ mình Đức Phật ngự trong tịnh độ. Tam hiền thập thánh, ý niệm còn chưa thuần thanh tịnh. Quý vị cứ lấy kinh Hộ Quốc Nhân Dương dò kỹ từng dòng, sẽ thấy chỉ mình Đức Phật thanh tịnh ý niệm triệt để. Chúng ta chưa thành Phật, ngay cả La Hán còn chưa chứng, chưa đoạn được bất cứ thứ hoặc nào, thì làm thế nào để tịnh ý niệm đây? Trước hết, hãy hỏi quý vị một câu. Lúc quý vị ở đây niệm Phật, thì chuyện niệm đó cũng là khởi ý niệm. Vậy thì niệm đó là Phật hay không phải là Phật? Là Phật, đúng như vậy. Phật là thanh tịnh nhất. Ngoại trừ Phật ra, tất cả đều chẳng thanh tịnh, đều hư giả. Niệm đó chính là A-di-đà Phật. Phật A-di-đà là bậc nhất trong các đức Phật. Niệm nằm trong tâm quý vị, tâm chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là tâm niệm của quý vị. Trừ điều này ra, không còn gì khác nữa, ắt sẽ thành công. Ngoài phương pháp này, không có phương pháp nào đơn giản hơn nữa. Bởi thế, chẳng cần vận dụng đến phương tiện nào khác nữa, mà tâm tự khai ngộ. Ở đây niệm chú này, nơi kia niệm chú kia đều uổng công. Dù có nhiều phương tiện, nhưng chẳng cần phải tu phương tiện nào khác. Chẳng cần vận dụng phương tiện mà tâm tự khai ngộ chính là điều tối khẩn yếu. Quý vị tu hành như thế đó, biến ý niệm của chính mình thành Phật A-di-đà, ngoài đức A-di-đà Phật không còn có tâm nào khác nữa, thì gọi là nhất tâm. Điều vừa bàn trên chẳng phải chỉ dùng mấy câu là có thể giảng minh bạch được, mà nó cũng rất khó giảng. Tôi chỉ nói những điều khẩn yếu, nhưng vẫn e mọi người dù nghe rồi vẫn chưa hiểu rõ. Tôi nói câu sau đây nhiều lần. Từ sáng đến tối, trong tâm chẳng khởi vọng tưởng, chẳng khởi tạp niệm. Làm thế nào để đạt được như vậy mới khỏi uổng công nói như thế? Trong hàng Bồ Tát chưa chứng được thất địa, còn nhiều vị chưa làm được điều này. Nếu quý vị lại hỏi, người khai thị làm được điều này chăng? Tôi cũng chưa làm được. Quý vị không làm được lại bảo tôi làm, có hợp lý không? Chẳng hợp lý. Tôi có phương pháp. Vọng niệm khởi thì tạp niệm cũng khởi. Khởi rồi thì làm sao? Kinh dạy, đừng sợ niệm khởi, chỉ sợ chậm hay. Vọng niệm khởi quý vị mặc kệ, chẳng thèm biết đến là không được. Vì là bị ma dựa, là chứa chấp giặc mà mình vẫn không hay, thì chúng sẽ làm loạn trong tâm liền. Quý vị biết là có ma, có giặc thì phải phòng bị, đó là điều nên làm vậy. Khi khởi ý niệm xấu, quý vị bèn không tu tịnh độ nữa hay sao? Quý vị tu tịnh độ nhưng không dùng phương pháp của tịnh độ, lại dùng phương pháp khác, há chẳng phải là phiền toái sao? Quý vị dùng ngay bốn chữ A-di-đà-phật, vọng niệm vừa khởi, chẳng lý gì đến hết thảy, cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Vọng niệm vừa khởi, liền niệm mấy mươi câu A-di-đà-phật đè nó xuống. Đây gọi là chế phục hoặc. Đè nén được nó, thì ma đó, giặc đó chẳng nổi dậy được. Đè nén phía dưới, những thứ bất tịnh chất chứa cũng bị đè xuống dưới, thì trên mặt sẽ thanh tịnh, giống như một chén nước nếu cát bụi bị lắng xuống dưới. Phần nước bên trên sẽ trong veo, đấy chính là chế phục hoặc. Giống như vậy, khi lâm chung mới vừa giao cảm thì phần trên sẽ xuất hiện trước, phần dưới chẳng xuất hiện. Phần trên là A-di-đà Phật nên bèn được A-di-đà Phật tiếp dẫn đi. Còn nếu như phần dưới hiện ra thì không giảng sanh được, Phật A-di-đà cũng chẳng biết làm sao. Trên đây là nói về phương pháp, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ chậm hay vậy. Chúng ta không phải là người xuất gia. Người xuất gia sống trong chùa nên không bị xã hội tạp loạn gây chướng ngại. Vì họ ít việc nên chẳng khởi tạp loạn. Chúng ta tại gia rất khó làm được vậy, toàn là lo những việc thế tục. Chẳng hạn như nói đến những vật thường thấy thuộc về thất tình, ai nấy đều tính toán tiền bạc. Thể tính toán tiền bạc thì nghĩ, ai phải đưa cho mình chừng đó tiền, mình trao cho ai chừng đó tiền, như vậy được mấy phân lời. Do mấy phân lời bèn suy tính cái này, hoạch định cái kia. Đấy là tâm tham. Vậy phải làm sao? hãy nghe tôi nói mấy câu. Lúc tính tiền, đừng khởi chủ ý xấu, đừng toan nghĩ cách làm thiệt hại đến người khác. Mình phải đưa tiền cho ai thì cứ đếm 1, 2, 3, 4 tờ, bao nhiêu đó, đếm xong đừng chấp vào đó. 1, 2, 3, 4 chỉ là những con số để tính đếm, chẳng thiện chẳng ác. Tính đếm xong thì thôi, buông hết xuống, xong việc rồi thôi, buông bỏ, tâm không nghĩ đến nó nữa. Buông bỏ rất khẩn yếu. Ở đây tôi chỉ lấy việc tính tiền làm thí dụ. Lại như tại gia tu hành, mình tu hành, người nhà không tu, ra chợ mua thịt về kêu mình thái thịt hoặc sát hại con gì đó thì mình làm sao? Lúc đó cũng đừng có khẩn trương. Nếu không bảo kẻ kia làm được thì mình đành phải làm. Nhưng lúc đang làm, muôn phần chớ quên niệm A-di-đà Phật. Thịt đó do chúng nó không học Phật nên tạo ác nghiệp, mới bị biến thành heo, thành dê, thành thịt, bị người khác ngàn cắt, vạn xẻ. Lúc quý vị cắt xẻ, cứ mỗi nhát dao là một câu A-di-đà Phật, thì con dao ấy sẽ thành A-di-đà Phật tiêu tội cho quý vị. Dùng cách quán tưởng ấy để biến cải tâm mình là được. Thậm chí ở nơi nhà xí, chỗ bất tịnh, dù miệng chẳng niệm Phật nhưng tâm tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới không có việc này, không có đại tiểu tiện. Thế giới xa bà bẩn thỉu như vậy, chúng ta tạo các thứ tội nghiệp mới phải sinh vào đây. Tâm chẳng thanh tịnh mới sống nơi chẳng sạch sẽ. Lúc đó giữ tấm lòng sám hối, trong lòng cầu A-di-đà Phật sớm cho mình được ôm chân Ngài. Dù làm bất cứ việc gì cũng chẳng được quên A-di-đà Phật, chẳng cần phải niệm ra tiếng. Trong tâm tưởng Phật để hoán chuyển cảnh giới, đấy chính là ức Phật. Quý vị tập sao cho trong tâm chẳng hề quên Phật là được. Dù gặp phải tình huống thế nào, cứ đơn giản làm theo biện pháp ấy. Tôi nói đi nói lại, quý vị lấy trộm tiền của người khác thì là ăn cắp vặt. Vừa niệm Phật vừa trộm lấy thì không còn cách nào để giảng cho quý vị được nữa. Quý vị chớ có thiếu khai ngộ như thế. Nói tóm lại là phải giữ gìn giới luật. Phật tại thế thờ Phật làm thầy, Phật chẳng tại thế lấy giới làm thầy. Học Phật thì chẳng được phạm giới luật. Đã nói là chẳng được phạm giới mà còn trộm cắp giặc ư? Chẳng giữ giới luật làm sao học Phật được? Hôm nay tôi chỉ nói như vậy, chẳng thể nói nhiều. Hoàn toàn là thường ngày trong lúc ăn uống, đứng ngồi, phải luôn luyện tập. Lâu ngày chày tháng, quý vị thường luôn luyện tập thì tự nhiên tạo thành thói quen nên sẽ thành công. Thời gian kết Phật thất này chính là lúc để kiểm nghiệm công phu ở nhà của quý vị như thế nào. Đến đây thí nghiệm xem quý vị có đắc nhất tâm trong vòng 7 ngày này hay không. Nếu ở nhà đã chẳng hề luyện tập thì đến đây làm sao đắc nhất tâm được, làm gì dễ dàng như thế được. Quý vị phải nhớ đây là chuyện thực tế. Thường ngày luyện tập sẽ tập thành thói quen tự nhiên, khi đó chẳng cần đến chùa Linh Sơn dự Phật thất. Ở ngay ngoài đường cũng là đạo tràng vì đã quen rồi. Dù cho đến đây dự Phật thất chẳng đạt nhất tâm thì cũng có được tăng thượng duyên hỗ trợ cho mình. Dù công phu của mình tệ bạc đến đâu, đến đây thấy ai nấy đều niệm Phật. Dù một mình ta không niệm, nhưng lắng tai nghe thì cũng có hình bóng Đức Phật in vô tâm mình. Công đức ấy chẳng phải nhỏ. Chúng ta chưa nhận thức được rằng dù chỉ là tăng thượng duyên cũng có đại lợi ích vậy. Nói tóm lại, công phu hoàn toàn cậy vào sự luyện tập thường ngày. Tập quen sẽ tự nhiên thành tựu, tự nhiên làm được thôi. Trong kinh Di Đà nói các loài chim thuyết pháp, quý vị vẫn chưa thấu hiểu sao? Cho đến khi nghe gió thổi qua, những cây báo cũng tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, đấy đều là tự nhiên cả. Đã quy về tự nhiên thì tự nhiên chẳng sợ gì hết, làm bất cứ điều gì cũng là để lợi ích chúng sanh. Tâm trên vì Phật pháp, dưới vì chúng sanh thì đã là thành công rồi. Một mảy riêng tư trong tâm cũng không có. Hãy nhớ kỹ điều này. Hơn nữa, từ ngày hôm nay trở đi, bao nhiêu tội nghiệp trước kia, hãy để cho chúng bị tiêu hóa hết trong tâm đi. Làm thế nào để tiêu hóa? Chẳng tạo giả mới nữa. Chẳng tạo giả mới, tức là chẳng dung bồi những chủng tử cũ. Những chủng tử ấy chẳng được tăng trưởng ra ngoài, thì lâu ngày chúng sẽ tự nhiên diệt đi. Tùy duyên tiêu cựu nghiệp, nghĩa là gặp phải sự việc bất hảo, liền gắng thay đổi hoàn cảnh. Như phần trên đã nói, quý vị bắt buộc phải sát sanh, không còn cách nào khác, thì quý vị nên niệm Phật thay cho chúng nó. Tâm quý vị chẳng có những việc xấu ấy, tùy theo những sự việc xấu ấy mà biến cải tâm lý. Tùy duyên tiêu cựu nghiệp, cánh bất tạo tân ương. Tùy duyên tiêu nghiệp, chẳng tạo thêm giả mới, như vậy thì sẽ thành công. Tiếp đây, tôi sẽ đọc qua bài kệ một lượt cho quý vị nghe. Ai thấy được thì nhìn, không thấy thì nghe cũng vậy thôi. Tạp niệm giai thị bình tố tội. Tạp niệm chính là vọng niệm khởi động. Chẳng phải là quý vị muốn như vậy, nhưng vọng niệm chính là chủng tử của tội nghiệp hiển hiện. Khi vọng niệm khuấy động bên trong thì gọi là ma. Thường ngày, khi nào quý vị gây tạo tội nghiệp thì khi ấy vọng niệm phát khởi. Dược bất tạo nghiệp, niệm bất sanh. Quý vị chẳng tạo tội nghiệp thì vọng niệm chẳng sanh. Vọng niệm chẳng sanh thì ý niệm nào khởi lên cũng là tịnh niệm. Tịnh niệm tiếp nối. Tùng kim mạc thiết tái tạo nghiệp. Từ nay lúc nào cũng là lúc mình niệm Phật. Từ nay về sau đã chẳng tạo hết thể nghiệp, thì tại sao còn nhiều phen tổn hại chúng sanh? Độ chúng sanh chẳng phải là tổn hại chúng sanh. Mình tổn hại chúng sanh trong xã hội thì còn học Phật cái nỗi gì? Tạo nghiệp đều là làm hại người khác, ta chẳng nên tạo nghiệp. Nhất tâm bất loạn tự nhiên thành. Có vậy thì mới đắc nhất tâm bất loạn, tự nhiên thành công. Nếu còn tạo nghiệp thì đạt nhất tâm sao nổi? Nói đã nhiều rồi, mỗi câu đều có đạo lý sâu xa. Trong thời gian này, mọi người nên gắn đạt nhất tâm bất loạn. Niệm Phật cầu nhất tâm bất loạn rất khẩn yếu. Tính đến mai vẫn còn 2 ngày, mọi người hãy suy nghĩ những điều đó, về đến nhà cũng vẫn thực hành theo đó. Chư vị đồng tu hãy buông xuống vạn duyên, niệm mỗi một câu A Di Đà Phật. Tám La Mã khai thị trong Phật thất năm Tân Dậu. Đệ tử Liên Thục Mỹ kính ghi. Tính đến nay đã là 30 năm mở Phật thất ở đây, mỗi lần đều phải có người giảng nói. Theo quy củ, phải thỉnh thiện tri thức trong Tịnh Độ Tông đến khai thị. Khai thị chẳng phải là giảng kinh thuyết pháp, mà là nói về những điểm thật trọng yếu. Phải thuyết minh điều quan trọng là làm thế nào để đạt nhất tâm. Chẳng đạt được nhất tâm thì dù có niệm Phật vạn năm cũng chẳng thành công. Nay tôi chỉ là một gã bạch y, công phu cũng chẳng giỏi. Tuy từng gặp được các bậc đại đức trong Tịnh Tông, gặp minh sư chỉ điểm, nhưng vì ngu độn, chỉ có thể dựa theo lời tổ sư giảng, dựa dẫm các ngài để giảng giải, chẳng dám xưng là giảng khai thị. 30 năm qua, ai giảng trong mỗi kỳ Phật thất? Toàn là tôi giảng. Mỗi năm, đồng tu tham gia cũ mới đều có, lời giảng cũng khác. Trong số đó, có người đã từng nghe giảng suốt 30 năm qua, nay là giảng cái gì đây? Giảng nữa cũng vẫn là những lời đó. Nghe qua rồi, bạn đồng tu chẳng muốn nghe lại, vì đều đã hiểu cả rồi. Thử hỏi có ai làm được chưa? Nếu chưa làm được thì có giảng vẫn là vô dụng. Nay tôi dựa theo khai thị của tổ sư để giảng. Tổ sư dựa theo kinh điển, mà kinh là từ miệng Phật nói, pháp môn đều do Phật truyền. Điều gì kinh không nói thì tổ sư cũng chẳng dám tùy tiện đặt ra. Nhưng tam tạng kinh điển quá nhiều, phàm phu chẳng tiếp nhận hết nổi, chỉ có thể chuyên tu theo một pháp môn. chúng ta đều tu tịnh độ, nên tôi dựa theo pháp môn tịnh độ mà nói. Có lẽ quý vị nghi hoặc, sao tôi không nói thẳng vào phương pháp chứng đắc nhất tâm? Đó là vì hiện tại mọi việc đều chẳng bình thường, chẳng đúng lẽ, đều suy thoái cả. Có người bảo bây giờ náo nhiệt hơn trước, sao lại bảo là suy thoái? Nói đến nhiệt thì toàn thân mướt mồ hôi, lòng đầy phiền muộn. Náo là lộn xộn 7-8 tầng. Nói đến tu tịnh độ thì phải đắc nhất tâm bất loạn mới có thể giảng sanh. Nếu náo nhiệt thì làm sao đạt nhất tâm được? Vì vậy mới bảo là suy thoái. Mọi người là bạn già của tôi, đã niệm Phật 30 năm rồi. Sau này, nếu như mọi người chẳng đạt được kết quả tốt, là tôi có lỗi đối với mọi người. Cổ nhân nói, thiên nhân ngật vạn, nhất nhân hoàn tiền. Ngàn người ăn cơm, một người trả tiền. Kết thất niệm Phật, đông người tham gia, phí tổn cũng nhiều. Nếu như chẳng có kết quả gì, lại là tạo tội nghiệp, hết thảy tội lỗi người giảng khai thị phải gánh. Nếu như trong đây có một ai phát chân tâm, đạt được nhất tâm, sau này giảng sanh, thì coi như là người ấy đã bồi hoàn phí tổn cho đạo tràng này rồi. Ngày hôm nay khác với năm ngoái, xin quý vị phải chú ý tột bực, nghĩ đến giảng sanh thì ắt sẽ niệm đến mức nhất tâm, đừng có ồn náo vô ích. Chư vị tu hành hơn 30 năm, cổ nhân nói, thuyết đắc nhất trượng, bất như hành nhất xích. Nói một trượng không bằng làm được một thước. Nói nhiều vô dụng, cần phải thật tu mới nên. Kinh điển rất nhiều, nhưng hiểu được dạng pháp chẳng bằng hiểu kỹ một pháp. Bởi lẽ bất luận như thế nào cũng đều phải y theo một môn tu hành mới hồng thành công được. Dùng bất cứ câu nào trong kinh cũng đều chứng quả được, nhưng dạng câu kinh chẳng bằng một câu Phật. Có lẽ mọi người không tin điều này, vì thường có bạn đồng tu đến hỏi tôi cần phải niệm thêm bộ kinh nào. Bộ kinh nào cũng tốt, vì đều là lời Phật dạy cả. Nếu như khóa sáng mỗi ngày tụng hết cả Tam Tạng 12 bộ kinh thì công đức rất lớn. Nhưng xưa nay, ngay cả các vị tổ sư cũng chưa ai có thể niệm hết trong một buổi sáng được. 6 chữ trong một câu Phật hiệu, tôi chỉ hiểu nổi 3 chữ. Hiểu biết mới được một nửa như vậy mà đã có thể giảng suốt 30 năm. Quý vị lợi căn, nếu hiểu được 4 chữ thì ắt sẽ thành tựu. Vì sao một câu Phật hiệu lại có hiệu quả lớn đến thế? Vì kinh do Phật nói ra, tăng do dựa vào kinh mà có. Đã giảng sanh rồi vẫn phải niệm Tam Bảo. Phật đứng đầu Tam Bảo. Vì vậy, hiểu được một câu Phật hiệu là thành công. Kinh Di Đà dạy, chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên để được sanh về cõi kia. Niệm Phật là trồng thiện căn, cây có gốc mới có thể sanh trưởng. Có thiện căn thì mới có thể khai hoa kết quả. Những điều này trước đây tôi đã giảng qua, nhưng chỉ là diễn giảng cách khác. Ai cũng niệm kinh Di Đà nhưng vẫn không hiểu. Vì lẽ gì không hiểu? Là vì chưa có duyên khai ngộ. Trong tịnh tâm cũng cần phải khai ngộ. Không khai ngộ thì là mê hoặc điên đảo. Nhưng muốn khai ngộ phải là người có phước khí. Vì thế kinh Di Đà nói, chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên. Muốn khai ngộ thì phải tu phước. Phước đức là gì? Kinh Di Đà nêu ra 37 trợ đạo phẩm. Điều này khá rắc rối, không phải ai cũng làm được. Sau này các tổ sư nói gọn lại là 10 thiện nghiệp, nhưng mọi người vẫn không hiểu, nên lại phải nói pháp phương tiện là tin sâu nhân quả. Cốt yếu là đừng làm các điều ác, dân làm các điều thiện. Thiện ác chủng loại rất nhiều, nếu như giữ được 5 giới cấm căn bản, khởi tâm làm điều gì thì hết thảy đều là vì công, chẳng tư tâm, đó là thiện. Tâm riêng tư cuồng cuộn thì là ác. trừ khử ba sự ác căn bản là tham sân si, làm gì cũng vì mọi người, thì là có phước đức. Có phước sẽ khai ngộ. Cổ nhân nói, phước trí tâm linh, nghĩa là phước đến tự nhiên tâm nhanh nhạy, vừa nói hiểu liền, giảng một câu hiểu đến 8-10 câu. Vô phước thì tâm chẳng linh lợi, giảng cả 100 câu còn chưa nghe hiểu được nổi một câu. Học Phật cầu cảm ứng đạo giao, cảm ứng được Phật thì gọi là linh cảm. Tâm hôn mê trầm trệ làm sao cảm ứng được Phật, dù Phật có đến tiếp dẫn vẫn chẳng chịu đi. Công phu phải tu tập hàng ngày, tu hành chẳng trở ngại đến nghề nghiệp, dù là nông, công, thương, công chức, y sĩ. Chỉ cốt sao dùng tâm bồ đề làm việc thì là thiện. Phước chí tâm linh tự nhiên hai ngộ. Ngày hôm nay kết thất là đi dự thi. Lúc bình thường khéo công phu thì lúc kết thất khả dĩ đắc nhất tâm, chứ chẳng phải là cứ rêu rao rằng 7 ngày liền được nhất tâm liễu sanh tử. Trong dòng trời đất làm gì có chuyện thuận tiện đến thế. Uống cạn một hơi chén trà còn chẳng dễ, huống là đại sự liễu sanh tử. Hoàn toàn là do thường ngày luyện tập. Tâm, Phật và chúng sanh là cùng một sự. Trọn tấm lòng đều nghĩ đến mọi người, khởi ý niệm nào cũng đều là Phật, thì tâm chính là Phật. Tâm chẳng niệm Phật, tơ tưởng toàn là những điều xấu xa tạp nhạp, lộn xộn trong thế gian, thì tâm là phàm phu. Thành Phật hoặc làm phàm phu đều là do tâm tạo. Tiếp theo đây, tôi sẽ giảng một bài kệ để kết thúc. Phật tại tâm trung mạc ngoại cầu. Phật ở trong tâm chớ ngoại cầu. Phật ở ngay trong tâm quý vị. Thành Phật hay thành chúng sanh đều là do chính quý vị mà thôi. Tìm cầu đức Phật bên ngoài là lầm lẫn. Câu này nói về thiện căn. Câu tiếp theo nói về phước đức. Tham sân phóng hạ thị chân tu. Tham sân buông bỏ ấy chân tu. Tham sân si là ba phiền não căn bản. Chẳng buông bỏ được chúng để tu hành đúng như lời dạy thì chính là nói dối người. Nếu như buông bỏ được chúng thì mới là chân chánh tu hành. Niên quan tam thập nải như cựu. 30 năm rồi vẫn như cũ. Phật thất tổ chức ở đây đã 30 năm rồi. Tôi cũng đã đến giảng cả 30 năm. 10 năm đầu người thành tựu chẳng ít, 10 năm kế giảm bớt, 10 năm sau chẳng được như trước. Năm nay tuy có 3 người hiện tướng lành giảng sanh, nhưng nói chung là mỗi năm lại kém hơn năm trước, vẫn là y như cũ chẳng tiến bộ gì. Sau này ai lại đến giảng trong 30 năm nữa đây? Thế chí Quán Âm đại phát sầu. Thế chí Quán Âm cũng phát rầu. Chúng ta niệm Phật tệ hại như vậy, chẳng phải chỉ mình Phật A-di-đà không cao hứng, mà cả Bồ Tát Quán Âm, Thế Chí cũng phải buồn giùm quý vị. Mỗi cá nhân quý vị tu tập sao đây? Nếu chẳng khéo tu tập, thì thuyền từ phổ độ của Quán Âm Bồ Tát cũng chẳng độ được quý vị. Thế Chí Bồ Tát dạy quý vị nhớ Phật, niệm Phật, tịnh niệm tiếp nối, quý vị cũng chẳng nghe. Hai vị Bồ Tát phải buồn thay cho quý vị. Các ngài buồn chuyện gì? Các ngài thấy mình có lỗi đối với Phật A-di-đà, dạy học sinh thế nào mà chẳng thành công chi hết. Hôm nay là thánh đản trước A-di-đà, các ngài không có cách nào bái thọ Phật A-di-đà được hoàn toàn là do lỗi của bọn ta.